Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Leadership Coach Anna Ngọc Lê. Xin được chào Coach Anna Ngọc Lê.
Anna xin kính chào quý thính giả của chương trình SBS Việt ngữ. Rất là hân hạnh được quay trở lại với chương trình này.
Thì Bích Ngọc muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện của một người phụ nữ Việt ở Úc gặp cái khó khăn về tài chính. Thì chồng của chị tham gia vào cái việc đầu tư mạo hiểm với bạn bè rồi mất trắng cái số tiền vài chục ngàn mà hai vợ chồng dành dụm để mua nhà. Thì hai vợ chồng này có hai con nhỏ và họ quyết định là sẽ ly hôn. Thì người vợ một mình nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học với một cái khoản thu nhập rất là ít ỏi từ cái công việc lái Uber. Và sau khi gia đình gặp biến cố đó thì chị rơi vào cái tình trạng túng quẫn, bill chồng bill rồi hóa đơn rất là nhiều, những cái khoản nợ ngày một lớn. Thì cái công việc lái Uber rất là áp lực và chị nhận những cái vé phạt chạy quá tốc độ nè, rồi vượt đèn đỏ. Rồi căng thẳng áp lực khiến cho chị mất tập trung khi mà lái xe, không đóng cái vé phạt này đúng ngày đúng giờ bởi vì mình thiếu cái tiền để mà mình trang trải cuộc sống mà. Cho nên đó là những cái khoản phạt nó lại cứ chồng chất thêm. Thì có thể thấy là trong cái cuộc sống á, cái câu chuyện này nó có thể cái mảnh đời nào đó mà chính quý vị đã từng trải qua, hoặc là một cái người thân, hoặc là một cái người quen nào đó trong cuộc đời của quý vị từng phải đối mặt. Đó là khi mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính, tâm lý bất ổn và cảm giác bất an nó ập tới. Và mọi thứ dễ dàng lao dốc không phanh nếu như mà chúng ta không đủ tỉnh táo để tìm được cái sự giúp đỡ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với chuyên gia tham vấn Anna Ngọc Lê về cái câu chuyện này. Thì chị có thể cho biết là những cái khủng hoảng tài chính nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta như thế nào và nó dẫn tới những cái tâm lý gì trong cái đời sống của chúng ta, thưa chị?
Trong cuộc sống chúng ta gặp rất là nhiều vấn nạn. Tuy nhiên để cho đơn giản dễ hiểu thì chúng ta thấy là thường đối diện với ba cái nhóm vấn đề chính. Đó là vấn đề về sức khỏe, thể chất hoặc là tinh thần của mình. Rồi sau đó là vấn đề mối quan hệ với người thân hoặc là đồng nghiệp. Và vấn đề thứ ba là vấn đề mà dường như là nó bao trùm hết cả hai cái vấn đề kia, đó là tài chính. Nợ nần, thiếu thốn cho các cái nhu cầu cơ bản hay là bị mất việc làm. Ba cái nhóm vấn đề này nó liên quan rất là mật thiết với nhau, không thể tách rời. Thường nó ảnh hưởng đến nhau cho đến nỗi mình có cảm giác một việc này xảy ra thì chắc chắn là kéo theo việc khác.
Đúng rồi.
Giống như câu chuyện mà Bích Ngọc vừa mới trình bày. Có một chút vấn nạn về tài chính thì tự nhiên cảm thấy là tinh thần bất ổn, là vấn nạn sức khỏe nó xảy đến. Rồi mối quan hệ đổ gãy, như là cái cuộc hôn nhân đổ gãy. Rồi sau đó là có khả năng là ảnh hưởng đến cái mối quan hệ với cái đứa con nữa. Cái một điều đi xuống thì nó kéo theo hai cái nhóm vấn nạn kia đi xuống theo. Mà một cái đi lên nó cũng sẽ kéo cho hai cái giống kia nó đi lên. Cho nên là mình thấy vấn nạn nhiều vậy đó, nhưng chỉ cũng trong vòng ba cái nhóm vấn nạn chính như vậy thôi.
Trong cái câu chuyện vừa rồi thì chị có thể phân tích một chút xíu về cái hoàn cảnh của người phụ nữ để từ đó chúng ta có thể rút ra được những cái khó khăn mà người phụ nữ này đang đối mặt không ạ?
Câu hỏi mà phân tích tình huống mà không có đối tượng ngồi trước mặt mình là Anna rất rất ngại. Tại vì sao? Mình khó biết được cuộc sống của họ từ nhỏ cho tới cái thời điểm đó nó như thế nào mà nó dẫn đến người ta phải gặp cái hoàn cảnh như vậy. Điều trước tiên mà Anna có thể nói trong trường hợp này là cái người phụ nữ này rất là cần sự cảm thông của những người xung quanh. Cái lúc người ta đã gặp cái chuyện khó như vậy mà mình còn làm cho người ta khó hơn thì người ta lại càng đi sâu xuống vực thẳm. Giống như là mình góp phần vào việc cái mối quan hệ của mình đối với họ đó, nó đã khó rồi, bây giờ mà nếu mình làm cho họ khó hơn thì thành ra là mình giúp cho họ tạo thêm vấn nạn về mối quan hệ không cần thiết. Do đó Anna chỉ có thể nói rằng nếu như mình được ngồi trước mặt người phụ nữ này thì mình sẽ làm nhiều cách, những cái cách mà mình có thể để cho họ có được một niềm tin rằng cho dù chuyện gì có thể có xảy ra thì người đó cũng có đủ năng lực để có thể bắt đầu lại từ đầu. Ở nước Úc mình á, cộng đồng Việt, cộng đồng tương trợ cũng nhiều, rồi chính phủ Úc cũng có rất là nhiều chương trình hỗ trợ để có thể vượt qua những cái khó khăn mà khẩn cấp các cái tổ chức đó thì mình có thể lên Google một cái là mình tìm là cũng có rồi, ví dụ như Centrelink hoặc là các cái tổ chức social support, người ta sẽ hỗ trợ cho từng cái case để cái người đó cần gì cụ thể, khẩn cấp như thế nào, cần nhà ở hay là cần tiền, cái đó là có sự hỗ trợ của chính phủ. Nên mình không có chết đói, chỉ có là mình có đi tìm kiếm hay không. Còn về mặt tinh thần, có thể nói là cái người này cần một bàn tay, cần một người có thể lắng nghe để người ta bớt bấn loạn. Cần cho người ta biết có khi người ta có những cái bấn loạn thì người ta sẽ làm những cái việc rất là giống như trong lúc bấn loạn thì mình sẽ ra những quyết định sai lầm. Ví dụ như mình đã lỡ mất nợ thì mình đi mượn cái nợ loan shark á, nghĩa là cái nợ mà nó cái lãi suất nó cao để mình trả cái nợ trước, thì cuối cùng là người ta sẽ tụt dốc không phanh giống như Bích Ngọc vừa mới nói á. Do đó mà có những cái hoạt động mạo hiểm á, là có lý do. Họ cũng đang nỗ lực để làm sao có thể giải quyết vấn đề của mình, nhưng lại giải quyết vấn đề trong trạng thái tinh thần không có sáng suốt. Vậy thì mình là người thân, mình có sự sáng suốt, mình đứng ngoài cuộc, mình nhìn vào, thì mình phải cho người ta thêm sự sáng suốt. Thì đó là cái cách tốt nhất và duy nhất nếu mình là người thân. Chứ nếu như thường thì mình lại hay thấy là mình sẽ trách người thân thì cũng bấn loạn theo. Thế là trách mắng giận hờn thì điều đó lại càng làm cho nó càng tệ hơn. Còn Anna chỉ có thể nói là mình trong lúc người ta đang tuột dốc thì mình hãy giúp cho người ta dừng lại để đừng tuột nữa. Đi mà đi xuống tới tận đáy rồi thì chỉ còn có một con đường là đi lên thôi. Đi lên thôi, không thể xuống nữa, đúng không? Do đó nó rất là nhiều hy vọng. Khi một người muốn đi lên á, người ta sẽ làm được, cho nên có một bàn tay hỗ trợ của mình, cái điều tốt nhất mình có thể làm.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Anna Ngọc Lê, cũng cho chúng ta thấy được cái vai trò của người thân, những cái người xung quanh, cái hoàn cảnh mà đang rơi vào cái khủng hoảng tài chính. Thì có rất là nhiều những cái câu chuyện á, mà chúng ta không nhận ra được là cái người thân của chúng ta, chị Anna Ngọc Lê, đang rơi vào cái khủng hoảng tài chính đâu. Tức là họ rất gần ngay bên cạnh của mình nha, nhưng mình không biết được là họ đang nợ nần, họ đang vay nợ, họ đang nợ cờ bạc, hoặc là họ đang có những cái khủng hoảng về tài chính đang cần giúp đỡ để mà mình có thể giơ cái bàn tay ra giúp đỡ như chị Anna Ngọc Lê vừa mới nói. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu để cho chúng ta biết là cái người thân quen này của chúng ta đang cần cái sự giúp đỡ và đang cần được một cái sự hỗ trợ để break ra khỏi cái vòng xoáy của cái việc nợ nần chồng chất, nợ càng thêm nợ?
Câu hỏi này rất là hay luôn á. Bởi vì Anna thấy là nếu như mình là một người thường thôi, mình cũng sẽ muốn thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy rằng mình rất ổn. Đôi khi mình còn sĩ diện nữa, đâm ra là mình đang bên dưới, người ta gọi là như con vịt nó bơi. Bên dưới thì nó bơi quá trời, nhưng mà trên bề mặt thì nhìn thấy rất là ổn, ok, đúng không? Cho nên nó đôi khi cũng khó nhận diện được. Tuy nhiên nếu như mình thật sự gần gũi thì mình cũng sẽ thấy được. Mình sẽ thấy được là người ta có những cái dấu hiệu, ví dụ như là người ta hay vắng bỏ việc, người ta nghỉ làm nè. Hay là mình nhìn thấy được là người ta thiếu sự tập trung. Ngồi nói chuyện với mình á, cái người ta đầu óc người ta quay qua quay lại á, nó có thiếu sự tập trung. Tại vì ở trong tâm trí mà có những nỗi lo quá lớn là không có thể nào mà họ tập trung được hết á, trước mặt mình. Rồi hay là mình thỉnh thoảng mình thấy họ khóc một cách bất ngờ chẳng hạn. Đó là một những dấu hiệu mình nhìn thấy bên ngoài. Còn lại thì nếu mà mình biết á, mình có thể hỏi một câu hỏi, bạn có ổn hay không, rồi thực sự là dành thời gian cho đối tượng đó, thì mình cũng sẽ nhận ra. Và những cái dấu hiệu như là người ta, mình thấy người ta mất ngủ, người ta căng thẳng nè, rồi người ta tránh né gặp mình cũng là một dấu hiệu nữa. Đôi khi mình nhắn tin hoài mà sao không có trả lời chẳng hạn, mà trước giờ thì đang quen thuộc, đang thân thương phải không, mà tự nhiên bây giờ né gặp mình, cái không phải là do người ta không thích mình đâu, đôi khi là người ta có vấn đề của trong lòng họ mà người ta né gặp mình. Cho nên đôi khi lúc đó là mình lại cần phải chủ động hơn nữa, để nếu thực sự quan tâm thì mình phải tìm mọi cách để mình gặp cho bằng được, để giúp cho người ta, để mình hỏi những câu hỏi đôi khi phải trực diện. Một người mà người ta đã nói ra rồi thì quá quá tốt. Còn người ta mà đang giấu thì mình cần cái độ nhạy cảm của chính mình, cần sự quan tâm của mình nữa.
Thường thì đối với một người khi mà họ gặp chuyện, chưa chắc là họ đã có thể liên lạc để tìm kiếm cái sự giúp đỡ ngay liền. Đặc biệt là khi khởi đầu cái khó khăn, chỉ đến khi nào mà người ta khó khăn tận cùng rồi, người ta giống như là không còn cái phao cứu sinh nào đó, người ta ở tận đáy thì người ta mới bắt đầu đi tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Mà thường thì đến lúc đó thì đã quá trễ rồi. Cho nên nếu trong vai trò là những người thân, bạn bè, gia đình, mà chúng ta biết được những cái dấu hiệu cảnh báo, red flag từ sớm, để mà chúng ta có thể giúp họ khi mà khởi đầu, thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ tốt hơn cho họ. quay trở lại với cái câu chuyện này á, thì lúc nãy chị Anna Ngọc Lê có chia sẻ là cái việc mà chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ trong cộng đồng á, đặc biệt là ở Úc á, rất là quan trọng. Thì chị Anna Ngọc Lê có chia sẻ đến cái sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Úc nè, những cái tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ về tài chánh, hướng dẫn cái cơ hội nghề nghiệp, tìm kiếm cho chúng ta những cái chuyên gia về tâm lý vân vân để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn về mặt tinh thần. Rồi ngoài ra có Centerlink, rồi Social Work Support là những cái người mà hỗ trợ cho chúng ta về cái mặt an sinh xã hội trong xã hội Úc. Cái National Debt Helpline nữa, 1800 007 007 là cái nơi đưa ra những cái lời khuyên miễn phí về quản lý nợ. Bởi vì có rất là nhiều cách để chúng ta trả nợ và trả nợ như thế nào mà để không tạo áp lực. Chúng ta có một cái cuộc sống hoặc là cái thời gian để chúng ta làm tiếp tục để lại có tiền để trả nợ tiếp. Đó là một cái chiến lược mà các chuyên gia có thể đưa ra cho quý vị. Thì Bính Ngọc sẽ để những cái đường link của những cái tổ chức này ở trên trang web của Ban Việt Ngữ để quý vị có thể dễ dàng truy cập. Chị Anna Ngọc Lê có thể chia sẻ cái lời khuyên về cái việc mà chúng ta quản lý nợ như thế nào để mà có thể tránh được những cái hậu quả về mặt pháp lý không? Tại vì như Bính Ngọc nói đó, mình có thể là mình nợ 10 chủ nợ lận, nhưng mà cái chủ nợ nào quan trọng để mà mình phải trả trước chẳng hạn.
Cảm ơn câu hỏi của Bích Ngọc. Ý trả nợ người nào trước, người nào sau nó lại không có nằm trong cái lĩnh vực làm việc của Anna. Anna là người coach hỗ trợ cho người khác trong lĩnh vực là xác định cái tầm nhìn tương lai của họ, cho họ giải pháp để họ đạt được cái tầm nhìn đó. Trong tài chánh người ta có một cái mục tiêu cụ thể nào đó trong 3 năm, 5 năm họ muốn đạt được. Cho mục đích gì, làm rõ cái điều đó ra. Đó là cái công việc mà Anna làm. Đó là hỗ trợ tầm nhìn cho các lãnh đạo, những người muốn trở thành, làm chủ cái tài chánh cũng như chủ cuộc đời của mình á. Thì đó là lĩnh vực của mình. Vừa mới gần đây thôi, cũng có một người bạn gặp khó khăn như vậy. Và khi mà vội vã đưa người thân đến bệnh viện thì cũng không có biết xử lý tài chánh như thế nào, không có insurance. Nhưng mà ngay lập tức được, ngay bệnh viện họ kết nối với những cái tổ chức để hỗ trợ ngay lập tức và có nhà ở, giải pháp để xử lý khoản tiền trả cho bệnh viện. Thì lối đi đó, nó là mình cần phải hỏi một ai đó trong cái lĩnh vực đó, trong cái sự kiện đó. Mở miệng ra hỏi một cái là có. Hồi xưa má Ngọc hay nói cái câu này, đừng đi ở trong miệng của mình nữa con. Đó là câu hỏi làm cho Ngọc đi bất cứ nơi đâu á. Như bản thân Anna đi tới đâu thì cần gì là mình hỏi ngay, đừng chờ cho đến khi nó quá tệ. Để trả lời câu hỏi này, Anna chỉ có thể nói là khi cần á, mình phải hỏi. Hỏi ngay, hỏi thậm chí hỏi một người bạn tình cờ thôi. Cái người bạn đó cũng có thể chỉ cho một người bạn khác. Để rồi nó sẽ ra được giải pháp. Một, sẽ kết nối được ai đó biết cụ thể chi tiết, thời điểm nào gặp ai, gặp tổ chức nào.
Lúc nãy chị Anna Ngọc Lê có chia sẻ đến cái vai trò của chị là giúp cho mọi người nhìn ra được cái tầm nhìn về tài chánh của họ. Thì chị có thể đưa ra một cái lời khuyên nào về tài chánh trong cái hoàn cảnh như thế này không? Tại vì mình lo liệu trước cho bản thân á, thì nó sẽ quan trọng hơn là mình khắc phục tai nạn nó xảy ra. Và Bích Ngọc biết là những cái thính giả ngày hôm nay khi mà họ nghe cái câu chuyện này thì có thể là họ sẽ không phải đang gặp cái khủng hoảng về tài chánh đâu. Nhưng mà biết đâu từ cái câu chuyện này họ có cái cơ hội để họ nhìn lại cái tình hình tài chánh của mình để có thể chuẩn bị cho những ngày bão.
Anna là một người thường thích chuẩn bị sẵn theo cái câu nói mà người ta hay nói là đào giếng trước khi khác đó. Đặc biệt là liên quan đến tài chánh thì câu nói đó rất là phù hợp luôn á. Một người đang đi làm công ăn lương á, thì cũng có nhiều rủi ro. Có lúc mình, bản thân Anna đi, ngày xưa mình có công việc làm ở chính phủ thì đó là một công việc rất là tốt, rất ổn định. Nhưng mà Anna luôn có cái suy nghĩ rằng mình cần phải có nhiều nguồn thu nhập khác nhau để trợ vào những lúc khó khăn. Tại vì cuộc đời đâu có biết trước. Khi mình sinh con, cái tự nhiên mình quyết định là nghỉ việc thì cái nguồn tài chánh nào để mình có thể bảo đảm là những năm tháng tiếp theo của mình á, tài chánh nó không có là vấn nạn. Nói tới đây thì Anna thấy là như vậy. Trong lúc mình chưa có gặp vấn nạn thì cái câu chuyện mà Bích Ngọc đưa ra cho mình một cái bài học rất là lớn để mình thấy rằng mình đừng có đặt mình vào cái tình huống của người phụ nữ đó. Giống như là chuyện nó xảy ra rồi á, nó quá tệ rồi thì nó cực hơn đúng không ạ? Còn nếu mà mình đã chuẩn bị trước cho những ngày giông bão thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì ngay lúc này mình còn đang ổn định, cuộc sống mình đang bình thường, tốt đẹp thì có thể mình cần phải học cách để lập ngân sách. Mình phải chuẩn bị sẵn ngân sách ít nhất cũng phải 6 tháng. Thì khi mình có bắt đầu lập ngân sách đó, thì mình sẽ biết là mình muốn trong năm á, mình thu nhập bao nhiêu. Rồi mình sẽ biết được là cái thu nhập đó mình dành bao nhiêu phần cho cái gì. Mình có sự chủ động đó thì mình sẽ biết được là ai cũng phải trích ra ít nhất cũng phải 10% đưa vào cái ngân sách quỹ dự phòng. Nếu không làm việc đó thì mình sẽ rất khó khăn khi bất ngờ bị bệnh hay là bất ngờ bị hôn nhân có vấn đề. Tại vì một ngày kia tự nhiên cái người bạn đời mình quay về nhà nói thôi hết yêu rồi làm sao? Cái tự nhiên mình hụt hẫng không? cho nên là phải có cái ngân sách. Rồi ngân sách đó không chỉ là dành cho tiền mà còn phải dành cho ngân sách thời gian của mình nữa. Nhưng mà thời gian của mình rất là quý báu, thời gian là nguồn tài sản rất là lớn luôn á. Vậy thì nếu như mình không có lập ngân sách cho cái quỹ thời gian là cái tài sản này để dành cho những cái việc tạo ra một cái tương lai tốt đẹp hơn á, thì ngay bây giờ thì nó là một cái sự phí phạm rất lớn. Cái này cũng từ những chuyên gia tài chính, những người mà họ có được cái tự do tài chính ở cái tuổi dưới 30 á, họ phân bổ tài chính theo kiểu như là 2-3 phần là thuế rồi ha, dành cho chính phủ, một phần tiết kiệm để đầu tư dài hạn, rồi 4 phần chi tiêu cho sinh hoạt, rồi 1 phần họ phải tái đầu tư trở lại, còn 1 phần đóng góp cho xã hội. Thì trong cái phần 4 phần chi tiêu gia đình sinh hoạt đó là mình có thể đưa vào du lịch, hoặc là những cái buổi đi hẹn hò, hoặc là dành cho chi phí mối quan hệ xã hội vân vân, thì cái đó nó được liệt kê vào đó. Có người thì cần 4 hoặc 5 hoặc 6 phần thì tùy theo mình, nhưng mà mình phải biết phân chia những cái phần theo cái quỹ tài chính như vậy. Mình sử dụng thời gian đúng cách, đó là một cách để cho mình có thể xây dựng được cái tài sản lâu dài. Đây là một cái bí kíp mà rất là đặc biệt mà có thể là Anna sẽ chia sẻ vào một lúc khác ha. Còn tạo ra thu nhập thì mình cũng biết rồi đó. Đa số mọi người là thu nhập bằng cách là mình bán cái thời gian và cái sức khỏe của mình để mình có được cái thu nhập hàng tháng. Và đôi khi mình dựa quá nhiều vào chỉ có một nguồn thôi. Sức khỏe là cái mà mình không chắc. Rồi những cái việc xảy ra mình cũng không chắc. Vậy thì trong lúc mình đang khỏe, mình phải chủ động tìm nhiều cái nguồn khác nhau. Đầu tư ở đây, á, câu chuyện mà Bích Ngọc kể, á, cái anh chồng anh đem mấy chục ngàn, anh đem đầu tư, cái nó mất trắng, nó đau quá đúng không? Thì đầu tư kiểu đó, Anna gọi là không có kiến thức, á, do không có kiến thức đầu tư, hoặc là không có những cái mối quan hệ chất lượng để cái đầu tư của mình phải chắc thắng. Cái đó gọi là không phải đầu tư, mà là đem một khoản tiền tiết kiệm và đem ra kỳ vọng giống như đánh bạc với nó. Thì không phải là đầu tư, đó là cái đầu cơ thôi. Còn nhà đầu tư thực sự là phải làm cho cái số tiền đó nó sinh ra được dòng thu nhập đủ để chi trả cho các cái nhu cầu cá nhân của mình hoặc là gia đình của mình thì mới gọi là đầu tư. Còn cái đó chỉ là đem cái khoản tiền của mình ra để vào một cái khoản tiết kiệm dài hạn thôi. Và mình đem rủi ro nó, đánh cược nó để kỳ vọng mang về 100% lợi nhuận. Phải có kiến thức. Vậy thì muốn làm cho đúng phải học. Dạ. À, cái câu chuyện của người phụ nữ này á, cho Anna cũng một bài học rất là lớn cho chính bản thân mình luôn. Nhiều bạn trẻ, khủng hoảng tài chính nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, chứ không riêng gì người nào đó mình gặp đúng không ạ? Có thể xảy ra với chính mình vào những lúc mà mình bất ngờ nhất. Và mình biết là tài chính là một trong 3 cái nhóm vấn nạn trong cuộc đời, mà nếu mà nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ làm cho nó giống như là một hiệu ứng domino, nó dẫn đến cái ảnh hưởng của tinh thần, sức khỏe và những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Vì vậy á, mình vững về tài chính thì cũng đơn giản để giữ vững những lĩnh vực khác trong cuộc đời như là mối quan hệ và sức khỏe. Thì thông qua cái buổi trò chuyện hôm nay thì Anna muốn mang lại cái gửi gắm, đó là khi mình gặp người thân có vấn nạn tài chính thì mình hãy bình tĩnh, không gây áp lực thêm cho người ta. Có thể hỗ trợ tìm kiếm giải pháp được thì mình hỗ trợ để họ vượt qua, và có một niềm tin rằng sẽ luôn luôn có giải pháp. Anna để ý như vậy nè, khi một người mà ở tới cái vực thẳm rồi thì chỉ còn có một cách để đi lên thôi, cho nên là luôn luôn có cách để đi lên. Ông bà của mình khi đến nước Úc không có gì hết, nhiều người mất trắng, 2 bàn tay trắng. Rồi con cái đùm đề, không biết tiếng. Nhưng mà rồi dần dần thì rất là nhiều gia đình đã làm nên cuộc sống rất là thịnh vượng. Có được tên tuổi, có được địa vị trong xã hội Úc nữa. Vậy thì mình cũng có thể làm được thôi. Còn một điều nữa là tài chính mà vững chắc á, thì nó dẫn đến từ cái giá trị của cá nhân mình. Do đó là muốn có một cái tương lai tài chính bền vững thì chỉ có cách là mình phải học để nâng cấp cái giá trị của bản thân mình. Và đặc biệt là học từ những người ta làm được, người ta thành công rồi á. Để mình không có tránh những cái sai lầm. Sai lầm trong tài chính là một cái bài học để phát triển thôi. Nhưng mà nếu sai lầm nhiều lần quá thì có đâu có được mấy lần cái mình 60 tuổi rồi, đúng không ạ? Do đó là mình cần phải đi tìm kiếm cái người có thông tin, có tri thức để mình học từ họ. Cái sai lầm trong tài chính thông thường là dẫn đến từ việc mình không có học mà mình đi lao vào mình làm. Cái thứ hai nữa là cái những mối quan hệ. Vậy thì hai cái lĩnh vực đó là hai lĩnh vực lớn nhất. Đó là mối quan hệ chất lượng, số lượng mối quan hệ chất lượng và cái tri thức mà mình học được từ họ để mình làm được cho nó đúng. Thì mình không thể kiểm soát được những cái chuyện bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, nhưng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc là mình trau dồi cái tri thức tài chính của mình như thế nào. Mình hoàn toàn có thể kiểm soát được điều đó để mình có thể đào giếng trước khi khác đó. Nếu như mình có cái tư duy như vậy thì ngay trong lúc mình đang khỏe mạnh như vậy nè, mình hãy làm cái gì để cho mình càng khỏe mạnh hơn, để có một tương lai tốt đẹp hơn. thì
rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Anna Ngọc Lê ngày hôm nay từ một cái câu chuyện về khủng hoảng tài chính, nhưng mà nó mở ra cho chúng ta một cái bức tranh rất là rộng lớn để chúng ta có thể suy nghĩ hơn về việc chuẩn bị cho những cái điều không may hoặc là những cái điều bất như ý về cái tiền bạc có thể xảy ra trong tương lai.
Rất là biết ơn cơ hội được lại làm việc với Bích Ngọc và SBS Việt ngữ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.